là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là phản ánh về bước đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình chuyên mục tuổi trẻ sẽ là ghi nhận về những đóng góp của tuổi trẻ thị xã Nghi Lộ trong việc phát huy gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển nông lâm nghiệp của huyện Văn Chấn đều đạt so với kế hoạch. Các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết và dịch bệnh trên đàn gia súc dẫn đến tiến độ thu ngân sách còn chậm, giá trị sản xuất công nghiệp thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tập trung chăm sóc lúa mùa, đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 2.500 ha. Ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát lâm sản, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, chuẩn bị nguồn quế giống cung ứng cho người dân trồng vào các vụ thu. Các địa phương vận động nhân dân chủ động phòng chống thiên tai bão lũ, rà soát và di dời những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Trấn Thịnh, huy động nguồn lực cho xã Đồng Khê và Sơn Hà cán đích nông thôn mới vào tháng 10 năm nay. Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo y tế, dân số kế hoạch gia đình, tăng cường các giải pháp giảm nghèo, tạo việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030. Trong giai đoạn 2019-2020, tỉnh phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm hiện có. Cụ thể, năm 2019 sẽ phát triển 3-5 sản phẩm là miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái, chè San Tuyết, Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tinh dầu quế, huyện Văn Yên, gạo Sáng Cù, thị xã Nghi Lộ, bưởi Đại Minh, huyện Bình. Đến năm 2020, dự kiến phát triển 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao nâng cấp từ các sản phẩm đã chuẩn hóa năm 2019. Cùng với đó là phát triển 1-2 mô hình du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch, tham gia chương trình. Giai đoạn 2021-2025 tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu. Mục tiêu của đề án là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 723 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và tập trung, trong đó có 610 cơ sở giết mổ lợn. Tuy nhiên, chỉ có 18 cơ sở được kiểm soát, hầu hết các cơ sở đều không đảm bảo các điều kiện kiểm soát giết mổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh. Trong ngày 4 tháng 7, có thêm 5 xã phát sinh dịch là Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Bảo Hưng, Vân Hội, Trấn Yên, Đại Minh, Yên Bình và xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Đến nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là trên 4.900 con, trọng lượng gần 224 tấn.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong số 30 vụ vi phạm lâm luật thì có 19 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 3 vụ cất giữ lâm sản trái phép, 2 vụ vi phạm thủ tục hành chính về kinh doanh chế biến lâm sản và 6 vụ cháy rừng. Lực lượng Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tịch thu 2,8 mét khối gỗ các loại, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước 93 triệu đồng. Để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng trong 6 tháng cuối năm, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các chủ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng và phát triển rừng.
Theo rà soát mới đây của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, trên địa bàn tỉnh có khoảng 200 cá nhân có thể được xét công nhận là nghệ nhân cấp tỉnh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thông qua nghị quyết quy định cụ thể về các giải thưởng và mức thưởng, trong đó có danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, các cá nhân có thành tích đóng góp trong lĩnh vực này đối với các loại hình như là tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sẽ được xét công nhận là nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và được cấp bằng công nhận với mức thưởng là 8 triệu đồng. Dự kiến mỗi năm tỉnh Yên Bái sẽ xem xét công nhận 10 nghệ nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy chế, đồng thời ưu tiên công nhận trước đối với những người có thời gian dài và có nhiều thành tích cống hiến theo quy chế.
Để bảo tồn phát triển các bài thuốc nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam tại 4 xã gồm Đông Cuông, Mậu Đông của huyện Văn Yên, xã Cảm Ân, Bảo Ái của huyện Bình với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho 300 hộ dân trồng cây thuốc nam tại 4 xã tham dự, trong quá trình thực hiện dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến và cung cấp giống cây thuốc, tổ chức hội thảo và phát huy lợi thế của vùng trồng dược liệu trong phát triển kinh tế địa phương để quảng bá xây dựng chính sách, thương hiệu cho sản phẩm cây thuốc nam. Dự án triển khai sẽ là cơ hội để nhân rộng các mô hình trồng, sử dụng cây thuốc, các bài thuốc nam trong tỉnh, góp phần thúc đẩy lợi ích của chuỗi giá trị thuốc nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như phát triển sinh kế cho người dân trong tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng đề án số 11, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với việc thực hiện chủ trương này, Yên Bái sẽ chủ động được một đội ngũ cán bộ có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên thời sự về việc triển khai thực hiện đề án 11.
Trong những năm qua, tỉnh ủy Yên Bái luôn chú trọng bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức trẻ, có triển vọng và làm việc tại các cơ quan của hệ thống chính trị. Với những chủ trương đúng đắn, cơ chế chính sách hợp lý, đội ngũ cán bộ công chức viên chức nói chung và cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng của tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện đồng bộ. Việc luân chuyển cán bộ cũng được chú trọng, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được rèn luyện trong thực tiễn và trưởng thành. Tuy nhiên, một số cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy chính quyền chưa cao. Tỷ lệ giữ các chức danh, diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý còn hạn chế. Nhiều cán bộ tuy được đào tạo cơ bản nhưng khả năng lãnh đạo quản lý còn hạn chế. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2018, tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Có thể nói là trong những năm vừa qua thì tỉnh Yên Bái rất là quan tâm chăm lo đến xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong trước mắt thì cũng như là lâu dài thì chúng tôi thấy cần thiết phải xây dựng một cái đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy mà muốn chủ động được cái đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, có phẩm chất đạo đức, đặc biệt đó là có uy tín, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ thì dứt khoát chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị hết sức là công phu và kỹ lưỡng. Cho nên là chính vì vậy mà Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định là ban hành một cái đề án hết sức có ý nghĩa về mặt chiến lược. Đó là xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 để tạo một cái môi trường chính trị xã hội để chúng ta đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ để đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh Yên Bái chúng ta.
Đối tượng của đề án 11 được xác định là cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cấp tỉnh, huyện, cấp xã, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Trong đó tập trung vào 3 đối tượng chính, đó là cán bộ trẻ tuổi đời dưới 35, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số tuổi đời từ 35 đến dưới 45 được tính của năm tuyển chọn vào đề án. Với mục tiêu xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để chủ động nguồn cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng việc lựa chọn cán bộ để đào tạo bồi dưỡng quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm giữa các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ biên soạn và bộ phận giúp việc tổ biên soạn, phân công cụ thể cho các thành viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực giúp Tỉnh ủy triển khai các bước của đề án, đặc biệt chú trọng các giải pháp để lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia đề án 11 với nhiều tiêu chí cụ thể. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái nói.
Và từ hơn 3.000 hồ sơ ban đầu của các đơn vị địa phương lựa chọn, gửi hồ sơ lên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập cái hội đồng sơ tuyển cán bộ và trong lọc ra được 240 hồ sơ qua hai vòng thi viết kiến thức chung và thi sát hạch thì chọn ra được 150 đồng chí tham gia đề án, trong đó có 60 đồng chí cán bộ trẻ và 45 đồng chí cán bộ nữ và 45 đồng chí cán bộ là người dân tộc thiểu số để tham gia đề án. Và đề án này mục đích là để khắc phục tình trạng hẵng hụt về cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các cấp. Và thứ hai để trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong tương lai, có đầy đủ các phương pháp, kỹ năng quản lý, có đầy đủ các tố chất, các phẩm chất để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.
Ngay sau khi ban hành đề án 11, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai việc lựa chọn giới thiệu gần 400 nhân sự gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Hội đồng sơ tuyển cán bộ đã lựa chọn và trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định 240 đồng chí đủ điều kiện để tham gia sát hạch vào đề án. Sau khi trải qua hai hình thức thi sát hạch là thi viết bài kiến thức chung và thi thuyết trình, 150 trí thức là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số đã được lựa chọn tham gia đề án. Trong đó cán bộ trẻ 60 người, cán bộ nữ 45 người và 45 cán bộ người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ nữ chiếm hơn 70%. Để triển khai đề án một cách căn cơ, bài bản, có chất lượng, Tỉnh ủy Yên Bái đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở hai lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho các cán bộ tham gia đề án. Trong đó, riêng lớp dành cho cán bộ trẻ, thời gian học 3 tháng với 60 chuyên đề. Một lớp dành cho cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số với thời gian 2 tháng với 45 chuyên đề. Qua đó đã trang bị cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số những kiến thức, kỹ năng, phương pháp kinh nghiệm lãnh đạo quản lý tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chị Nguyễn Thị Nga, Bí thư huyện đoàn Yên Bình nói.
Đối với cá nhân tôi thì tôi cảm nhận được rằng khi tham gia cái đề án này thì cái nhận thức về vai trò chính trị của mình được nâng lên hẳn so với lại các cái lớp đào tạo trước mà chúng tôi đã được tham gia. Khi tham gia vào đây thì tôi thấy được rằng là nhận thức rõ cái vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Và thông qua cái lớp học này, chúng tôi được bồi tụ thêm những cái kiến thức để đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Và sau này khi không còn được tham gia các cái lớp tập huấn hay là những cái nội dung học tập của đề án thì chúng tôi vẫn trang bị cho mình được những cái kỹ năng để tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác để cùng chung tay góp sức với cả hệ thống chính trị cũng như là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức một khóa đào tạo mang tính chiến lược về công tác cán bộ, trong đó nội dung chương trình được thiết kế theo hai phần: lý luận và kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý về các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị kết hợp nghiên cứu thực tế để liên hệ và vận dụng lý luận và thực tiễn. Nhiều chuyên đề hết sức mới mẻ như kỹ năng phương pháp trong lãnh đạo quản lý, kỹ năng tạo động lực làm việc cho cán bộ. Nội dung thiết thực, phương pháp đào tạo có nhiều đổi mới đã tạo hứng thú, thu hút học viên tham gia. Đáng chú ý, tại khóa đào tạo, sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên còn được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về những nội dung cơ bản về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái thời gian qua cũng như trong những năm tới. Xác định được tầm quan trọng cũng như vinh dự khi được lựa chọn tham gia đề án, tất cả các học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí sắp xếp công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ. Nghiêm túc, chủ động, sôi nổi tham gia khóa học, bên cạnh đó còn tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa, chia sẻ động viên giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành 2 bài tiểu luận và 1 đề án tốt nghiệp, đủ điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. Tại lễ bế giảng đã có 11 học viên được xếp loại xuất sắc, 105 học viên được xếp loại giỏi, còn lại ở mức khá. Học viên Lê Văn Quyền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Văn Yên nói.
Thì với những kiến thức đã được trang bị trong thời gian vừa qua, thì tôi tin tưởng rằng khi vận dụng vào trong công việc thực tế tại cơ quan đơn vị tại địa phương thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc và góp phần vào xây dựng quê hương của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.
Trong quá trình tham gia vào khóa học, các học viên không chỉ được đào tạo về trình độ chuyên môn, nâng cao lý luận chính trị cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Các học viên thuộc diện đối tượng cán bộ trẻ của khóa học còn được cử đi đào tạo, học tập ở Trung Quốc. Những đối tượng học viên là cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ tới đây sẽ được cử tới nghiên cứu kỹ năng quản lý ở các tập đoàn doanh nghiệp danh tiếng trong nước và nước ngoài, đóng tại Việt Nam. Không chỉ được đi thực tế, học hỏi tích lũy kinh nghiệm trong kỹ năng quản lý điều hành, tỉnh Yên Bái còn tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có môi trường thử thách tham gia vào các sự kiện lớn của tỉnh. Tiêu biểu như tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa diễn ra vào trung tuần tháng 6 năm 2019. Đại diện học viên của khóa đào tạo cũng đã được tham dự kỳ họp. Đây là một trong những trải nghiệm hữu ích giúp các học viên có thêm hiểu biết, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, điều hành nghị trường. Lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái triển khai một đề án mang tính dài hơi, thể hiện tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, không chỉ đúng cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, mà còn có khả năng làm việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Cái việc đào tạo vừa rồi thì mới chỉ là bước đầu thôi. Nhưng cái quan trọng đó là cái chặng đường tới đây thì chúng tôi còn phải tiếp tục lựa chọn những bạn mà có năng lực nổi trội để tăng cường luân chuyển điều động về cơ sở công tác để tạo một cái môi trường cho các bạn ấy được rèn luyện thử thách và trưởng thành. Cái thứ hai nữa là cũng sẽ tạo rất là nhiều những cái điều kiện để cho các bạn ấy trực tiếp được tham gia vào các cái kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, các cái hội nghị của tỉnh ủy cũng như là các cái cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh để các bạn ấy được tiếp cận và cũng được hiểu biết những cái vấn đề rất cơ bản về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như là xây dựng đảng và hệ thống trị của tỉnh. Mặt khác nữa thì cũng sẽ còn phải cho các bạn ấy đi đào tạo bồi dưỡng ở các cái tập đoàn doanh nghiệp lớn để các bạn ấy có thêm được những cái kỹ năng quản trị và từ đó để giúp cho các bạn ấy hình thành được những cái vấn đề hết sức cốt lõi và cơ bản, đó là cái khả năng lãnh đạo.
Mới đây, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành quy định 22 về việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ tham gia đề án số 11 với những nội dung quy định cụ thể rõ ràng. Đặc biệt, các trường hợp tham gia đề án 11, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng xong, sẽ được tiếp tục rèn luyện, thử sức, bố trí sử dụng, đặc biệt được biệt phái về địa phương, cơ sở hoặc ngược lại để tiếp tục cống hiến, từ đó sẽ đưa vào quy hoạch bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt chủ trương này, Yên Bái sẽ chủ động được một đội ngũ cán bộ có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Đề án 11 bước đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh Yên Bái. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, thị đoàn thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Chương trình văn nghệ sắc màu văn hóa tuổi trẻ các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ vừa được thị đoàn Nghĩa Lộ tổ chức mới đây, thu hút rất đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Hơn 13 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi cuộc sống, học tập, lao động sản xuất của 17 dân tộc trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ do chính các bạn đoàn viên thanh niên 7 xã phường biểu diễn, thu hút rất đông khán thính giả yêu âm nhạc và du khách tham gia. Qua đó đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Nghĩa Lộ trong việc giữ gìn và phát huy các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi đây, đồng thời giới thiệu tới nhân dân và du khách những đổi thay, sinh hoạt văn hóa phong phú của mảnh đất Nghĩa Lộ, đưa du lịch của thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Chị Lò Thị Thúy, đoàn viên xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Đến với chương trình văn nghệ sắc màu tuổi trẻ văn hóa các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ ngày hôm nay, thì đoàn xã Nghĩa Lợi tham dự chương trình văn nghệ ngày hôm nay là tiết mục múa sắc ban Mường Lò, với mong muốn mang đến cho chương trình và quảng bá nét văn hóa sắc ban của thị xã Nghĩa Lộ nói chung và của tỉnh Yên Bái tây bắc nói riêng. Và qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được quảng bá nét đẹp và văn hóa của sắc ban Mường Lò Nghĩa Lộ đến với du khách và nhân dân
và mong muốn tuổi trẻ các dân tộc của tỉnh Nghệ An sẽ cùng nhau góp phần để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái Mường Lò.
Xác định việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ. Đối với công tác đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tổ chức phát động, triển khai các nội dung của đề án đến đông đảo cán bộ hội viên, thanh niên trên địa bàn. Qua đó đã lan tỏa và thu hút 100% các bạn đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó thành lập 11 câu lạc bộ quảng bá đất và người Nghĩa Lộ tại 7 xã phường. 4 trường học thường xuyên tuyên truyền quảng bá đất và người Nghĩa Lộ trên mạng xã hội, góp phần tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, những thắng cảnh đẹp của Nghĩa Lộ đến với đông đảo du khách để thương hiệu du lịch Mường Lò ngày càng vươn xa. Em Cầm Thị Ánh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Con được vào vòng xoáy với chủ đề đất nước Việt Nam, cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc khi được biểu diễn 6 điệu xòe cổ của quê hương mình. Con cảm thấy rất yêu quê hương và đất nước Việt Nam ạ. Con muốn góp một phần để giới thiệu quảng bá những điệu xòe cổ đến với các nước láng giềng khác."
Cũng nằm trong chương trình này, thị đoàn Nghĩa Lộ xây dựng hơn 50 đội văn nghệ quần chúng tại các xã phường, nòng cốt là các bạn đoàn viên thanh niên. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm và biểu diễn phục vụ khách du lịch cộng đồng khi có nhu cầu. Từ đó tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng lớp thanh niên đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ, xung kích giữ gìn, bảo vệ các nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Bà Điêu Thị Siêng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
"Đi vận động các cháu để hàng năm làm lễ hạn khuống thì phải đi qua các cháu đến rồi. Cho nên chúng tôi cũng vẫn là phải chọn lựa chọn thời gian. Thế sau các cháu thấy nó cảm thấy cũng thấy yêu rồi đấy. Bây giờ các cháu thì yêu làn điệu bài khắp Thái của mình rồi. Thế nhiều cháu cũng đã học được. Mà bây giờ chúng tôi cũng đã rèn cho các cháu bé bé như thế này là cũng học được cái làn điệu tiếng hát Thái."
Với sự chung tay của tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khai thác và phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Thái, truyền dạy chữ Thái cổ, các điệu múa dân gian, chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc. Từ đó, tạo điểm nhấn thu hút và xúc tiến quảng bá du lịch cho thị xã đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Anh Chu Quốc Hoàng, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết thêm:
"Để góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã, Ban thường vụ thị đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tới các cơ sở đoàn, đặc biệt là tổ chức các phong trào, các hoạt động để tích cực tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên để giữ gìn và phát huy những cái nét đẹp của dân tộc mình, thường xuyên định kỳ để tổ chức những cái phong trào để giao lưu giữa tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn thị xã để cùng chung sức trẻ để góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch trong thời gian tới."
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thị đoàn Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm và vai trò của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc của thị xã Nghĩa Lộ, góp phần xây dựng thành công thị xã Nghĩa Lộ văn hóa du lịch vào năm 2020 tới đây.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường trung cấp luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. phương thức học, theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính, địa điểm mở lớp, trường trung cấp luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ, học viện tư pháp, đối tượng, người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo, hình thức tuyển sinh, xét tuyển, thời gian đào tạo 12 tháng, thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần, địa chỉ, phòng đào tạo và công tác học sinh trường trung cấp luật Tây Bắc, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, điện thoại 02123-789-919, 02128546789, di động 0975-366-172, 0975-305-042, website www.tbaclaw.edu.vn, email tcltba@morg.gov.vn.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.